Đến đây là hết chương 41. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 42. Trù Tiền. Tác giả Tiêu Điều. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 42. Tích huyết độc. Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Giao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thót người lên. Chỉ trần động nói: "Có nhiều khối đá màu đỏ lắm." Bích Giao lập tức chạy lại gần, quan sát trần động cách kỹ lưỡng. Quả nhiên, nhìn thấy qua những giọt nước, trên nền đá của trần động có 7 khối đá màu đỏ gộp lại, to bằng cỡ bàn tay đỉnh vào. Chất đá, vân đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc thì có đôi chút khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Giao, thấy nàng thần sắc khẳng trương, mắt chăm chú nhìn trần động, trong lòng lại thấy hơi tò mò. Bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó, chỉ thấy 7 khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trần động. Nhìn ngược lên thấy hình dáng thật là cổ quái vô cùng. Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm mà vẫn đỏ thẫm như máu. Thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ cũng ánh lên một màu đỏ máu rực rỡ rồi rơi xuống, cứ như máu từ trần động nhỏ ra. Bất quá khi rời xa khỏi những hòn đá đó, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe Bích Giao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng: "Tích huyết động, tích huyết động." Bích Giao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dụng lực vỗ vào vai Trương Tiểu Phàm. Vẻ mặt Trương Tiểu Phàm liền trắng bệch, sức mạnh của chữ này đương nhiên không nhẹ. Trương Tiểu Phàm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn nói: "Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối, không ngờ đã xây dựng tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này. Thảo nào môn phái của ta đã tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh, liền liên tưởng đến việc lúc mới gặp hắn, Bích Giao từng hỏi qua một câu về tích huyết động. Trong lòng mau chóng minh bạch, hừ khẽ: "Yêu ma tà đạo." Bích Giao lúc này đang rất vui nên không thấy bực mình, cười một cách yêu kiều: "Ta là yêu ma tà đạo đó thì đã sao nào, ta cũng muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được chỗ này." Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Giao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên. Hiểu ra mình đã vô tình giúp cho yêu nữ ma giáo một việc lớn, chỉ sợ sau này các trưởng bối trong sư môn mà biết được thì không khỏi bị trách phạt. Bất quá khi nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh: mình bây giờ muốn thoát cũng không được, còn lo gì chuyện mai này. Thế là trong lòng nguội lạnh, không nói tiếng nào, lặng lẽ ngồi xuống. Bích Giao lúc này đang vui quá nên không hề để ý đến thần tình kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Ma giáo lịch sử lâu đời, các môn trong vẻ hệ có số lượng cũng nhiều, lúc thịnh lúc suy. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân tại Luyện Huyết Đường hệ thứ nhất, xưng danh là Ma giáo đệ nhất phái của hệ thời đó. Thực lực đương nhiên rất mạnh, cao thủ nhiều như mây ngàn. Hắc Tâm lão nhân bản thân cũng là lão tổ tông tu đạo. Rồi sau đó Tế Nguyệt xoay vần, cùng chánh đạo mấy phen tranh đấu. Luyện Huyết Đường từ đó yếu đi, bị thay thế bằng những gì phái khác. Hiện thời trong ma giáo có tứ đại phái hệ tồn tại song song, gồm có Hợp Hoang phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường và Quỷ Vương tông. Nhưng nói về thanh thế, không thể sánh bằng Luyện Huyết Đường cực thịnh một thời. Thêm nữa, trong ma giáo 800 năm đó có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa chánh phái và ma giáo. Những kẻ đầu não của Luyện Huyết Đường tuy đã tự chiến hết, vẫn còn một bảo pháp bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của Luyện Huyết Đường bên dưới Vạn Bất Cổ Quật, chính là Tích Huyết Độc. Đã 800 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người trong ma giáo lén lút tìm vào Vạn Bất Cổ Quật. Thậm chí cả Tử Linh Uyên cũng đã được lục soát hết, mà vẫn trở về tay trắng. Bích Giao tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của tứ đại phái Quỷ Vương Tông. Lần này đến vùng đất đại hung hiểm của Tử Linh Uyên là nhận trọng trách từ chính tông chủ Quỷ Vương Tông. Vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi trước đã không tìm được, bây giờ lại sờ sờ trước mắt. Nàng mừng rỡ quá, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa. Bích Giao trong lòng hoan hỷ, mắt không rời Trần Độc, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tịnh không khác gì những phiến đá chung quanh. Nàng lại nhẹ nhẹ gõ vào những khối đá đỏ, không thấy có phản ứng gì. Thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng. Chỉ thấy nàng thử kéo, gõ, nhấc nện đẩy, dùng đủ mọi thủ pháp, thiếu điều muốn đập luôn mấy viên đá đỏ, nhưng vẫn y như vậy, chẳng có gì bất thường xảy ra hết. Trương Tiểu Phàm ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên cao hứng, không dừng được cười bảo: "Ta nghĩ đây không phải là Tích Huyết Động đâu, người đó sai rồi." Bích Giao dừng tay, hạ xuống đất, tức giận nhìn trừng trừng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi không nghi hoặc, có phải mình đã đoán sai rồi chăng? Rồi cả một lúc lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn Bích Giao toàn thân y phục xanh biếc như nước, mày cau lại, thả bước loanh quanh, khổ sở nghĩ ngợi, thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy, nhưng chả có một chút kết quả nào. Nhìn mãi, nhìn mãi, Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nghe bụng kêu rột rột hai tiếng, hóa ra là đã đói rồi. Hắn đặt tay lên bụng, định lấy lương khô dắt theo để ăn tạm, không ngờ chẳng có gì hết. Chắc là khi nãy rơi xuống nước đã lạc đâu mất. Tức thời trong lòng kêu khổ không dứt, bụng thì đói, trong sơn động này chả có gì ăn được, trước mặt lại có hồ nhỏ nước trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có. Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm vô kế khả thi, chỉ biết kê miệng xuống uống nước, thật ra hoàn toàn chả giúp được gì. Hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất thôi. Lúc này Bích Giao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá đỏ. Nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn về phía đá đỏ, ngơ ngẩn đến xuất thần. Trương Tiểu Phàm liếc một bên, thấy cô như vậy, không chịu được bèn nhắc: cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, chỉ sợ là sẽ chết đói ở chỗ này thôi. Bích Giao hơi giật mình, cuối cùng dường như cũng đã nhớ ra bên mình còn có một tên tiểu đệ tử chánh đạo. Quay đầu qua nhìn hắn một cái, hốt nhiên hỏi: ngươi đói à? Trương Tiểu Phàm đâu có muốn mất mặt trước cô, lập tức thẳng người lên nói: không hề. Rột rột. Bao tử hắn như thể phản đối lại, sau khi hắn nói xong lập tức phát ra hai tiếng. Bích Giao không nén được cười hì hì hai tiếng. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, mắc cỡ vô cùng, chỉ giận là không có cái lỗ nào để mà chui xuống thôi. Bích Giao cười hai tiếng, nhưng vẫn lấy lương khô trong bọc ra đưa cho Trương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói: ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa tích huyết động thì hơn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, quay đầu đi, không nhìn miếng lưng khô, quả quyết nói: ngươi muốn mua chuộc ta bằng một miếng lưng khô hả? Đừng vọng tưởng. Bích Giao giật mình, tròng mắt đảo một cái, cười thốt: ngươi lầm rồi. Ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Nhưng trước mắt có tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra. Trương Tiểu Phàm nghe vậy ngẫm nghĩ, thấy cũng có mấy phần đạo lý. Cố tìm ra đường sống, trước tiên là tìm tích huyết động, biết đâu lại có đường ra, còn hơn là ngồi đợi chết ở nơi này. Nhưng tính hắn ương ngạnh, vẫn bướng bỉnh phất lờ miếng lương khô Bích Giao đưa sang. Bèn đứng dậy, nhìn về phía mấy khối đá đỏ. Bích Giao không giận, chỉ nhìn hắn mỉm mỉm cười, rồi cùng đứng dậy, nhìn về phía đỉnh động. Bảy viên đá đỏ xếp hàng trên đỉnh thạch động, trừ màu đỏ sẫm ra, còn thì với những viên đá xung quanh hoàn toàn không chút khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, nhưng hoàn toàn không thu được gì, định tiến lên gõ thử xem, nhưng nhớ ra Bích Giao mới đây cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định. Hai người ngẩng đầu quan sát một hồi, rồi cùng mệt mỏi ngồi xuống. Sau đó Trương Tiểu Phàm cũng chẳng câu nệ gì, như người chết rồi, thản nhiên nằm dài ra đất. Nhìn về phía đỉnh động, cũng không biết là đã bao lâu, vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng không ngờ hôn hôn trầm trầm, ngủ luôn trên mặt đất. Giấc ngủ ấy mơ mơ hồ hồ, không biết đã kéo dài bao lâu. Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy Bích Giao vẫn ngước đôi mắt sáng, đờ đẫn nhìn bảy viên đá đỏ. Trương Tiểu Phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục, bèn ngồi dậy. Không ngờ thân vừa động, bất ngờ bụng lại réo lên mấy tiếng rột rột. Có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố, căn bản không nể mặt chủ nhân. Trong sân động này, trừ tiếng nước chảy ra, không còn âm thanh nào khác. Tiếng rột rột vang lên, lập tức đến tai Bích Dao. Nàng quay đầu nhìn. Trương Tiểu Phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào làm mất mặt được, lập tức xoay mình tránh qua một bên, không nhìn Bích Dao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng, bước đến bờ cái đầm nước nhỏ, định uống một chút nước cho đỡ khát. Nước đầm trong vắt, có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lạnh ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành, còn phảng phất một chút vị ngọt. Nhưng Trương Tiểu Phàm uống hai ngụm, cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên. Xét cho cùng thì nước cũng không thể thay thế được thức ăn. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, ngây ngây nhìn mặt nước, lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống, lay động mặt nước, rung lên từng gợn sóng lăn tăn, từng vòng nhẹ nhàng lan ra. Mà dưới mặt nước, phản chiếu hai gò má tiêu tụy của hắn, hơi hơi đỏ lên. Hơi hơi đỏ lên. Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật mình tự hỏi, sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước? Vội vã ngưng thần quan sát, quả nhiên thấy trong bóng mình có những vệt đỏ, nhưng kế đó lại thấy không hợp lẽ. Quan sát kỹ lại, rồi ngẩng đầu nhìn vết động phía trên. Nguyên lai đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước, hòa lẫn với bóng của hắn, gây nên tình trạng này. Trương Tiểu Phàm cuối cùng thở ra, nhưng rồi ngay lúc đó, trong lòng chợt động, bước lùi một bước, chăm chú nhìn xuống nước. Quả nhiên, dần dần trên mặt nước, từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chiếu ngược lại ấy, lúc này, cách sắp xếp của chúng không phải là hình dáng kỳ quái nữa, mà thay vào đó là một hình bàn tay nhỏ. Trương Tiểu Phàm đứng sững tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào. Trong một khắc, hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết là nên đi theo đường nào. Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi. Hắn chuyển mình, quay đầu gọi, "Ê!" Bích Dao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, buông một câu, "Ta không phải tên Ê, lúc chúng ta mới gặp, ngươi chả nói vậy sao?" Trương Tiểu Phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hầu như quay lại hết. Nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cần, lại có vẻ nhẫn nhịn nói, "Vậy cô gọi là gì?" Bích Gia quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười, "Ta tên gọi Bích Giao." Trương Tiểu Phàm nhẫn trong bụng hai chữ này, ngóc mắt đầu nói, "Cô qua đây xem thử." Bích Giao hơi lấy làm lạ, đi đến hỏi, "Gì thế?" Trương Tiểu Phàm chỉ lên mặt nước, Bích Giao cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, nhưng sau khi tập trung tinh thần thì từ từ thấy ánh phản chiếu bảy khối đá đỏ trông như một bàn tay. Bích Dao rùng mình, vội quay mình hỏi, "Đây là..." Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói, "Ta cũng vô ý nhìn thấy, không biết có phải là..." Lời hắn nói chưa xong, Bích Dao đã cắt ngang. Không cần biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao. Lời còn chưa dứt, ông một tiếng đã nhảy xuống nước. Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, chỉ thấy trong một khắc, những giọt nước nhỏ đã rơi trên áo Bích Dao. Nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn. Mặt nước bị cô làm động, dần dần phẳng lặng trở lại. Bích Dao đứng yên đợt trên mặt nước, xuất hiện lại ánh phản chiếu của bãi khối đá đỏ. Trương Tiểu Phàm nhìn từ trên bờ, chỉ thấy từng giọt nước trong suốt như trân châu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên tóc vai của người con gái xinh đẹp kia, rơi trên má, trên áo nàng. Những giọt nước trong văng vắt theo những lọn tóc đen óng của cô lăn lăn xuống, chậm chậm chảy qua làn da trắng như tuyết, phảng phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt. Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nhìn như si ngốc, chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách bỗng trở nên xa xăm. Trong mắt hắn chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước như một đóa phù dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng. Ánh phản chiếu bảy khối đá đỏ chậm chậm hiện trở lại như hình một bàn tay yên ả nổi trên mặt nước. Bích Dao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống. Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ôn nhu đi xuống dưới. Ánh phản chiếu của đá đỏ trong nước âm u lay động, sóng trên mặt nước sáng lấp lánh. Không biết là phản xạ ánh sáng đó hay sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng. Hồ nước rất nông, Bích Dao nhanh chóng chạm đáy. Có một lớp cát mỏng manh nằm phơi tại đó. Lúc chạm tay, Bích Dao liền có cảm giác ở dưới năm ngón tay mình có cái gì đó nhô lên, chính xác là ở năm đầu ngón tay. Nàng trong lòng vui sướng, dùng tay gạt khẽ. Quả nhiên bên dưới lớp cát có năm khối đá nhỏ ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng. Bích Dao không suy nghĩ nhiều, năm ngón tay dụng lực ấn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn. Không có một chút động tĩnh nào. Nét hoan hỷ trên mặt Bích Dao ngưng lại. Ánh mắt cô gặp phải Trương Tiểu Phàm trên bờ trong một khắc, rồi quay đi. Trương Tiểu Phàm định nói với cô vài câu an ủi, đột nhiên thấy Bích Dao dường như nghĩ ra điều gì đó, ngưng thần nhìn mặt nước. Riêng tại hai điểm phụ cận của ánh phản chiếu của đá đỏ mà trai xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện. Cô như vội vã hơn, cẩn thận dùng tay trái chậm chậm đặt xuống. Trong một thoáng, Trương Tiểu Phàm và Bích Dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi. Trong động thảy đều yên lặng, trừ tiếng nước chảy ra không hề có một thanh âm nào khác. Tuy nhiên họ chờ một khắc dài thăm thẳm, sau đó tai nghe một âm thanh cách cách nặng nề vang lên trong động. Bích Dao và Trương Tiểu Phàm đồng thời nhìn, chỉ thấy phía sau thác nước vốn không hề có tì vết nào, chỉ là một vách đá vô cùng cứng rắn. Đột nhiên một khối đá thụt lùi vào trong, tuy chậm nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động. Trương Tiểu Phàm ngây người nhìn bí động khai mở, vừa cảm thấy kích động vừa úy kỵ, nhưng trong thâm tâm phảng phất một điều chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn cũng có phần hiếu kỳ, Trọng địa 800 năm của Ma giáo này thật ra có gì bên trong? Bích Dao chậm chậm bước lên bờ, dừng lại bên cạnh hắn, song mắt lưu động, nét cười rực rỡ. Trương Tiểu Phàm nhìn cô một cái, thấy cô da trắng như tuyết, thanh lệ vô song. Trên gò má vẫn còn những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lăn lăn rơi xuống, tựa hồ hắn nhận một cú đánh vào lòng. Hắn rùng mình không dám nhìn lần nữa, quay đầu đi nơi khác, trầm giọng: "Chúc mừng cô." Bích Dao có vẻ hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt vui vẻ không hề giảm đi, thanh âm đã trở nên mấy phần ôn nhu: "Tất cả là nhờ sự tinh tế của ngươi." Trương Tiểu Phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước sang bên một bước, vô ý thức đánh xa cô. "Cô không đến xem thử à?" Bích Dao nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm: "Hình như ngươi sợ ta à?" Trương Tiểu Phàm tức khắc vai rung lên như dây đàn, nói: "Không hề, không hề." Bích Dao nhìn hắn một thoáng, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười, bảo: "Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Trương Tiểu Phàm giật mình, hơi do dự, đoạn thốt: "Không, không tốt. Đó là nơi chốn của ma giáo, sao ngươi muốn ta?" Bích Dao hừ một tiếng nói: "Nếu quả nhiên trong đó có đường ra, ngươi có chắc không muốn vào không?" Trương Tiểu Phàm ngây ra, gãi gãi đầu rồi nói: "Nếu vậy thì chúng ta đi." Bích Dao lại cười, gật gật đầu, kế đến lại bước xuống nước, đi qua thác nước, vào trong cái động đó. Trương Tiểu Phàm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn theo góc cô. Đó là một đường hầm sâu vào tối, số vật phát quang trên thành đường hầm so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn. Tuy nhiên vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng lại hôn ám phi thường. Trương Tiểu Phàm và Bích Dao bước đi hết sức cẩn thận. Xét cho cùng, 800 năm rồi, lần đầu tiên có người đặt chân đến đây. Ai biết được lão quái vật của Luyện Huyết Đường có lưu lại cấm chế lợi hại nào không? Nhưng con đường này trái lại hết sức bình yên, không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, thêm nữa hơi hơi hướng lên. Trương Tiểu Phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn với Bích Dao hai người đã đi sâu vào trong lòng núi. Hắn vừa nghĩ, Bích Dao đang đi trước đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: "Đến đây." Trương Tiểu Phàm tim đập mạnh, nhìn về trước, chỉ thấy tại đầu đường hầm phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra. Ở đó mờ mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Dao bước lên trước tiên, bước về phía đó. Từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng trong thạch thất. Toàn bộ thạch thất hình tròn, đường hầm đi vào ngay chính giữa, nhưng ở phía đối diện của nó cũng có một đường hầm nữa kéo dài ra. Có vẻ như đây không phải là điểm cuối duy nhất. Bên trái thạch thất đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho mặt mũi hiền từ, miệng mỉm cười. Y phục trên người được khắc như đang bị gió tung bay, sống động như thật, giống như là tượng Quan Âm Bồ Tát của Phật môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hung ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại khóe miệng có khắc một vệt máu nhỏ chảy xuống. làm người nhìn phải run sợ. Ngoài ra, trước mặt hai pho tượng đó còn có một cái bàn thờ đá. Bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ đầy bụi trần. Ước đoán từ 800 năm nay không hề có chút hương hỏa. Về phía đầu kia của thạch thất, chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa. Trong mắt Trương Tiểu Phàm